là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, năm 1975 với tinh thần thần tốc, táo bạo, bất ngờ, sáng ngày 14 tháng 4 năm 1975, các lực lượng của ta bí mật đổ bộ lên đảo Song Tử Tây. Đến 4 giờ 3 phút cùng ngày, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã giải phóng đảo Song Tử Tây, khiến hệ thống phòng thủ của địch lâm vào thế khủng hoảng nghiêm trọng. Ngày 25 tháng 4 năm 1975, các lực lượng của ta tiếp tục giải phóng đảo Sơn Ca. Ngày 27 tháng 4, ta làm chủ đảo Nam Yết. Ngày 28 tháng 4, giải phóng đảo Sinh Tồn. Và đến 9 giờ ngày 29 tháng 4, giải phóng đảo Trường Sa.
Những năm qua, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, được sự yêu thương chăm sóc của nhân dân cả nước, sau 48 năm xây dựng và trưởng thành, huyện đảo Trường Sa đã và đang có bước phát triển vững chắc, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư hoàn thiện, đời sống cán bộ chiến sĩ, người dân ngày càng ổn định nâng cao, cảnh quan môi trường ngày càng xanh sạch đẹp.
Bất kỳ ai một lần đến với Trường Sa đều cảm nhận, hiểu được phần nào những vất vả, ý chí quyết tâm của những người lính Trường Sa, nơi đầu sóng ngọn gió, ngày đêm chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng quần đảo Trường Sa, chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn phóng sự Trường Sa, những cảm xúc khó quên trong phần cuối của chương trình. Còn bây giờ, như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 29 tháng 4, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái gồm các đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành địa phương của tỉnh Yên Bái đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Bác và viếng các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ Liệt sĩ tỉnh Thái Bình. Cùng đi có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đoàn đại biểu hai tỉnh Yên Bái, Thái Bình đã dâng hương, dâng hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương, ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh thực hiện sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu phát triển đất nước hùng cường thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc.
Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 137 năm ngày Quốc tế Lao động, tối ngày 28 tháng 4, huyện Yên Bình đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng hấp dẫn như con đường sắc màu văn hóa và triển lãm ảnh nghệ thuật Yên Bái và con đường đi đến di sản quốc gia, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham gia. Hoạt động con đường sắc màu văn hóa và công diễn các tiết mục đặc sắc, trao giải hội diễn nghệ thuật quần chúng trình diễn trang phục các dân tộc lần thứ 16 diễn ra trên tuyến đường Nguyễn Văn Mậu, tổ 7 thị trấn Yên Bình, thu hút sự tham gia của gần 7.000 nghệ nhân diễn viên quần chúng thuộc các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân gian, dân vũ các xã thị trấn trên địa bàn huyện và 19 câu lạc bộ dân vũ và nhóm nhảy zumba của thị trấn, thu hút hàng nghìn người dân đến xem và cổ vũ. Đến với con đường sắc màu văn hóa, người dân và du khách được hòa mình vào không khí ngày hội với những vũ điệu rộn ràng, các tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc đã mang đến cho du khách và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn và sôi động. Ngoài ra, du khách còn được xem các điệu nhảy dân vũ zumba aerobic vô cùng sôi động đến từ các câu lạc bộ nhảy zumba dân vũ của thị trấn Yên Bình. Cùng với con đường sắc màu văn hóa là triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề Yên Bình và con đường đi đến di sản quốc gia. Triển lãm gồm 100 tác phẩm của 20 nhiếp ảnh thuộc Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Yên Bái, phản ánh sinh động thiên nhiên và con người Yên Bình, tái hiện sống động cuộc sống của đồng bào các dân tộc huyện Yên Bình, mang đến những cảm xúc mới mẻ cho du khách.
Hưởng ứng Ngày hội Văn hóa Thể thao Âm vang Hồ Thác Bà, các xã Vũ Linh, Phúc An, Ngọc Trấn đã tổ chức hội thi nấu các món ăn truyền thống của dân tộc. Tham gia hội thi, các đội có 90 phút để nấu các món ăn truyền thống của dân tộc Tày, Dao, gồm nhiều nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, thân thiện với môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và được chế biến ngay tại hội thi, tạo nên không khí sôi nổi giữa các đội thi. Phần thuyết trình các món ăn cũng được các đội chú trọng thực hiện, nêu bật được chủ đề của mâm cơm. Hội thi nấu ăn các món truyền thống dân tộc là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện Yên Bình, đồng thời quảng bá giới thiệu tiềm năng văn hóa du lịch đến với bạn bè và du khách gần xa.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên rạng sáng ngày 29 tháng 4, trên địa bàn thành phố Yên Bái đã xảy ra mưa to kèm theo gió lốc gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến nhà ở sản xuất của các hộ dân. Ngay sau khi nắm bắt tình hình, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các xã phường trên địa bàn khẩn trương ứng phó khắc phục thiệt hại xảy ra. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Vào khoảng 4 giờ sáng nay, mưa to kèm theo dông lốc đã khiến ngôi nhà cấp 4 của gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết Mai ở tổ 2 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái bị tốc mái hoàn toàn. Rất may thời điểm đó gia đình bà Mai không có người ở nhà. Chính quyền địa phương đã kịp thời hỗ trợ gia đình khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai nói.
Thật ra rất là bất ngờ, nhưng chưa nghĩ là mình, cái này cảnh này thì mình thấy mình chung mình trước, nhưng mình chưa nghĩ là cái cảnh nhà mình lại như thế này. Thật ra là cũng rất là buồn, không biết nói gì cả. Cũng chỉ biết là thôi, chăm sự và nhờ tất cả các ban ngành, cơ quan chính quyền để giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn này. Ngay tháng nay thì cũng được anh em trong gia đình và một hàng xóm thông báo cho thôn, rồi trong ban ủy ban của phường, các ban lãnh đạo cũng đã đến để thăm hỏi gia đình và cũng chia sẻ động viên, và cũng để mà có ý kia xót lại, cũng là cũng có ý để giúp đỡ gia đình.
Qua thống kê nhanh, trên địa bàn phường Hợp Minh có trên 40 nhà dân bị tốc mái, trong đó có nhiều nhà bị tốc mái hoàn toàn. Mưa to kèm dông lốc cũng khiến trên 30 hectare diện tích ngô lúa rau bị ảnh hưởng. Ngay từ sáng sớm, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại ban đầu. Bà Đỗ Thị Lung, tổ 4 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong khi mà cơn bão nó ập đến thì chúng tôi cũng rất là lo lắng, bởi vì là cũng xác định là cái thiệt hại sẽ lớn. Bởi vì cơn bão đầu mùa để bao giờ năm nào nó cũng có một cơn bão này, thì chúng tôi ở đây quá lâu rồi cũng biết là, nhưng mà mình cũng không thể phòng tránh được, bởi vì là gọi là thiên tai. Thế nên là tôi thì biết là thiệt hại, nhưng mà cũng gọi là mọi người dân đều phải cố gắng gọi là khắc phục hậu quả sau bão.
Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Do ảnh hưởng của cơn bão tối ngày 29 tháng 4 thì trên địa bàn phường Hợp Minh đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của bà con nhân dân. Ngay sau cơn bão thì nắm bắt tình hình thì Đảng ủy chính quyền địa phương đã tiến hành họp nhanh, và chúng tôi phân công cho cán bộ đến rà soát từng hộ gia đình để thống kê cái diện tích bị thiệt hại. Thế và trên cơ sở diện tích bị thiệt hại, những cái nhà mà diện tích thiệt hại bị lớn thì chúng tôi đã huy động dân quân, thế và hội viên của các đoàn thể hỗ trợ cho nhân dân khắc phục để nhân dân yên tâm cuộc sống.
Còn tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, cơn mưa lớn lúc rạng sáng đã khiến 30 hộ dân bị tốc mái, hư hỏng mái nhà. Gia đình bà Trần Thị Luyến là một trong những hộ bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận dông lốc. Cơn dông kèm mưa đá đến nhanh bất ngờ lại vào rạng sáng, nên gia đình bà Luyến cũng không kịp ứng phó. Toàn bộ phần mái tôn nhà cấp 4 đều bị gió cuốn. Bà Trần Thị Luyến, thôn Cửa Ngòi, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Bờ lu bờ liếc nó nhấc lên nhà cửa các thứ, nó bay ghê lắm. Nó bay lả tả nên sợ không dám ra ngoài. Bởi vì là cơn gió nó tống lên bốn bề, nó quay lại rất mạnh mẽ. Không thể nào mà ấy được, cứu được cái gì cả. Sau khi nhà tôi được bị thiệt hại như thế thì anh em bà con dân bản này, rồi là những người mà có nhà ở nhà chức trách là các anh đến hết, chứ không một ai là không cả. Nhất là anh Hoàn, anh cũng là cho quân kiếc các thứ đi hết. Không có một nhà nào là cả. Anh đi anh hỏi, rồi là bí thư chủ tịch của xã đây rất tận tình với bà con nhân dân, chứ không có ai lơ là cả. Vâng.
Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái, trận mưa to kèm dông lốc sáng 29 tháng 4 đã khiến 150 hộ dân trên địa bàn thành phố bị tốc mái, hư hỏng mái nhà ở, trong đó có trên 30 hộ bị thiệt hại từ 30% diện tích mái trở lên. Bên cạnh đó, nhiều cây xanh, cột điện bị gãy đổ. Mưa lớn cũng khiến 190 hectare lúa, ngô, rau màu bị ảnh hưởng, nhiều khu vực bị ngập úng cục bộ. Trước những ảnh hưởng của mưa bão, các xã phường đã huy động lực lượng xung kích, dân quân, đoàn thanh niên, các đoàn thể xuống các thôn, tổ nhân dân, giúp đỡ các gia đình, cá nhân khắc phục bị thiệt hại, đồng thời cắt dọn các cây xanh bị đổ trên địa bàn, phối hợp với Điện lực thành phố Yên Bái khẩn trương khắc phục và đảm bảo an toàn về điện. Ông Nguyễn Thanh Minh, đội trưởng đội quản lý điện tổng hợp Điện lực thành phố Yên Bái nói.
Đấy, thiệt hại thì Do cái trận bão đêm rạng sáng ngày 29 này thì tổng thiệt hại sơ bộ của riêng cái khu vực mà đơn vị quản lý, tức là khu vực Nguyễn Thái Học quản lý này thì là cũng là tương đối lớn, mà anh em giải quyết phóng đến giờ phút này vẫn chưa được khoảng 50% đâu. Đấy. Nên là cũng rất là căng thẳng, nên là cũng mọi người đang rất cố gắng. Đấy, cũng cố gắng làm thế nào là để trong ngày hôm nay là sẽ khắc phục lại toàn bộ những cái mà thiệt hại mà có thể khắc phục được. Cái còn thì những cái việc đổ cột rồi thì sẽ phải triển khai của những cái ngày tiếp theo.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, hiện nay thành phố Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các xã phường tập trung tuyên truyền vận động nhân dân, nêu cao tinh thần chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Trần Yên, toàn huyện có 66 ngôi nhà bị tốc mái, 553 hectare lúa ngô bị gãy đổ, mưa dông còn gây ảnh hưởng tới một số công trình công cộng như đường giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng, đổ cột điện hạ thế, cột viễn thông. Các xã bị thiệt hại nặng đó là Quy Mông, Y Can, Minh Quân, Bảo Hưng, Việt Hồng. Ngay trong sáng ngày 29 tháng 4, huyện Trần Yên đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và lực lượng xung kích các xã chủ động xuống các thôn thăm hỏi, động viên, kiểm tra và chỉ đạo nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ rạng sáng ngày 29 tháng 4 trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa to kèm theo lốc xoáy, mưa đá làm sập đổ và tốc mái một số nhà cửa của người dân trên địa bàn huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên và thành phố Yên Bái. Trận mưa to kèm theo lốc xoáy gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái rạng sáng ngày 29 tháng 4 không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã có 253 nhà bị thiệt hại. Về nông nghiệp, tổng diện tích nông lâm nghiệp bị thiệt hại hơn 683 hectare, trong đó diện tích lúa bị thiệt hại 239 hectare, diện tích ngô bị thiệt hại 309 hectare, diện tích rau màu bị thiệt hại 12 hectare và 6 hectare đào giềng ở huyện Trần Yên bị thiệt hại. Đã có trên 140 con gia cầm bị chết. 21 cột điện tại thành phố Yên Bái, huyện Trần Yên, Văn Chấn bị đổ. Một số công trình văn hóa, y tế bị tốc mái, nhiều điểm trên địa bàn thành phố Yên Bái bị ngập, ước thiệt hại khoảng 11 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên và thành phố Yên Bái đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cấp xã khẩn trương kiểm tra thống kê thiệt hại và huy động các lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục thiệt hại để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và Dỗ Tổ Hùng Vương năm nay, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp. Khi các gia đình đoàn viên sum vầy hoặc đi du lịch thì với nhiều cán bộ, công nhân, kỹ sư ngành điện nói chung và ngành điện Yên Bái nói riêng phải tạm gác niềm vui riêng để bảo đảm cung cấp điện an toàn liên tục, giữ cho dòng điện thông suốt, giúp người dân có kỳ nghỉ lễ trọn vẹn với nguồn điện bảo đảm 24/24 giờ.
Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và Dỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Yên Bái tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, kích cầu du lịch. Vì vậy, đảm bảo nguồn điện thông suốt an toàn ổn định là nhiệm vụ quan trọng của ngành điện lực Yên Bái. Những ngày này, các cán bộ, công nhân, kỹ sư ngành điện Yên Bái, trong đó có đội sửa chữa điện hotline, đều gác lại mọi công việc riêng, tập trung làm việc hết mình, phân công nhân lực hợp lý, sẵn sàng ứng trực 24/24, đảm bảo không để xảy ra sự cố điện trong các ngày nghỉ lễ. Từ khi đội sửa chữa điện hotline được công ty điện lực Yên Bái đưa vào vận hành, việc sửa chữa trên lưới điện 22 kV đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực, góp phần đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải trên địa bàn và không gây gián đoạn trong quá trình sản xuất, sinh hoạt của khách hàng. Phát huy những kết quả đạt được, đội sửa chữa điện hotline với 8 công nhân có tay nghề cao, bám sát kế hoạch nhiệm vụ được phân công, sẵn sàng sửa chữa lưới điện trong tất cả các ngày nghỉ lễ, đảm bảo lưới điện ổn định thông suốt. Anh Lê Hải Hà, đội trưởng đội sửa chữa điện hotline công ty điện lực Yên Bái cho biết thêm.
Để đảm bảo cho những dịp lễ, đơn vị đã bố trí trước và trong quá trình nghỉ lễ là thực hiện công trình bảo trì bảo dưỡng đường dây để đảm bảo trong quá trình nghỉ lễ không xảy ra vấn đề sự cố. Để hoàn thành được nhiệm vụ, chúng tôi đã phải gác những công việc, những cái của bản thân, của gia đình để luôn luôn túc trực sẵn sàng khi có sự cố xảy ra.
Các đơn vị trực thuộc cũng đã hoàn tất lập phương án bảo đảm cung cấp điện cho các ngày nghỉ lễ và các địa điểm diễn ra hoạt động chính trị văn hóa trên địa bàn tỉnh, đồng thời tăng cường trực ban để đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, bố trí đầy đủ vật tư kể cả máy phát dự phòng để tiến hành xử lý nhanh chóng khi có sự cố xảy ra. Anh Trần Thanh Kiều, công nhân điện lực thành phố Yên Bái tâm sự.
Do đặc thù của công việc thì chúng tôi là về ngành điện thì chúng tôi là vẫn không được nghỉ và vẫn phải làm việc và lấy niềm vui của khách hàng là niềm vui của chính mình.
Kỳ nghỉ lễ năm nay, công ty điện lực Yên Bái Dự báo phụ tải sẽ tăng 4,5%, sản lượng điện tiêu thụ cũng sẽ tăng 4,25% so với kỳ nghỉ năm trước. Do đó, để đảm bảo dòng điện an toàn, ổn định và thông suốt phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ, đặc biệt là các điểm có tổ chức các sự kiện lớn của địa phương, Công ty Điện lực Yên Bái đã triển khai hoàn tất các kế hoạch, phương án bảo đảm hiệu quả. Trong các ngày nghỉ lễ, toàn bộ lực lượng công nhân vận hành các điện lực, đội quản lý vận hành lưới điện cao thế và đội sửa chữa điện hotline đều phải trực vận hành và sửa chữa lưới điện, đảm bảo không có sự cố xảy ra. Ông Vũ Duy Khương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Để đảm bảo cấp điện cho dịp ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, thì thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Yên Bái đã lập cái phương án ổn định cấp điện trên địa bàn, trong đó là huy động mọi nguồn lực, nguồn điện có thể sẵn sàng cấp điện cho địa bàn thành phố và yêu cầu các đơn vị quản lý vận hành khu vực rà soát lại cái lưới điện để khắc phục những tồn tại khiếm khuyết và lập lịch trực 24/24 trong những ngày lễ Tết 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Và đặc biệt là lưu ý đến những cái việc mà cấp điện cho các sự kiện hoạt động chính trị trên địa bàn của tỉnh, đồng thời là chuẩn bị nguồn lực, phương tiện và dụng cụ vật tư sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố để đảm bảo cấp điện an toàn tuyệt đối cho nhân dân trên địa bàn trong những ngày 30 tháng 4 của tháng.
Với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, các cán bộ công nhân kỹ sư thuộc Công ty Điện lực Yên Bái, những người không nghỉ trong các ngày lễ Tết, quyết tâm đảm bảo giữa dòng điện thông suốt, an toàn, đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày. Để đảm bảo cho nhân dân trên địa bàn được du lịch đón lễ an toàn, bình yên, trong những ngày này, Công an huyện Trấn Yên đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phản ánh của phóng viên chương trình. Dù tình hình hoạt động của các loại tội phạm trong quý 1 năm 2023 đã được kiềm chế, song do địa bàn rộng nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Trấn Yên vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Do vậy, cùng với công tác tuyên truyền, trong những ngày này, Công an huyện Trấn Yên đã nắm tình hình, tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tổ chức trực và ứng trực đảm bảo theo quy định, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Trấn Yên cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và xử lý các lỗi là nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, qua đó góp phần để người dân yên tâm nghỉ lễ an toàn, vui vẻ và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trên địa bàn. Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nói chung và trong dịp nghỉ lễ nói riêng, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Trấn Yên đã tiếp nhận trên 120 nguồn tin tố giác tội phạm từ nhân dân, trong đó có nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an kịp thời xác minh làm rõ nhiều vụ việc. Công an huyện Trấn Yên cũng đã xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xã hội và ma túy 5 vụ với 14 đối tượng, đồng thời tổ chức được nhiều buổi tuyên truyền về thủ đoạn hoạt động của tội phạm, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức trong đấu tranh phòng chống tội phạm.
Thưa quý vị và các bạn, hiện trên Hồ Thác Bà có hơn 40 tàu chở khách, trong đó có hơn 10 tàu chở khách theo các tuyến cố định, còn lại là tàu chở khách du lịch. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và Dỗ Tổ Hùng Vương năm nay, người dân được nghỉ 5 ngày liên tiếp, do đó nhu cầu đi du lịch tăng cao. Tại Hồ Thác Bà, lượng khách du lịch cũng tăng đột biến, 100% các tàu chở khách du lịch đã được đặt vé kín chỗ. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thủy này, đội cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh phối hợp với cảng vụ đường thủy nội địa tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện những vi phạm như phương tiện chở quá tải, chở quá số người quy định, không đăng ký đăng kiểm, người điều khiển phương tiện không có bằng chứng chỉ chuyên môn theo quy định, không trang bị đầy đủ phao cứu sinh, cứu đắm, người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đồng thời tuyên truyền nhắc nhở hướng dẫn người dân du khách đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên Hồ Thác Bà. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 30 trường hợp vi phạm, tạm giữ 3 phương tiện thủy, giao Công an huyện Bình xác minh xử lý.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây vừa tròn 48 năm, đúng ngày 29 tháng 4 năm 1975, cờ giải phóng tung bay trên đảo Trường Sa. Đây chính là chiến công đặc biệt xuất sắc, có ý nghĩa chiến lược của lực lượng Hải quân nói riêng, Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Chiến công giải phóng Trường Sa của bộ đội Hải quân cũng khẳng định ý thức rất cao về chủ quyền, về trách nhiệm quản lý bảo vệ chủ quyền quốc gia trên các vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cùng với cả nước, lớp lớp các thế hệ, mỗi người con Yên Bái luôn dành cho Trường Sa những tình cảm đặc biệt nồng ấm, thể hiện tình yêu biển đảo và Tổ quốc Việt Nam mãnh liệt. Đồng thời, động viên cán bộ chiến sĩ Hải quân luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, vững chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng quần đảo Trường Sa, 29 tháng 4 năm 1975, 29 tháng 4 năm 2023, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Trường Sa, hai tiếng gọi thiêng liêng trong trái tim người dân cả nước nói chung và người dân Yên Bái nói riêng. Nơi đây ghi dấu những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ hải quân can trường và đầy quả cảm với nắng gió, sóng biển và cả những người dân ngày đêm bám biển đảo, giữ gìn hải phận thiêng liêng của Tổ quốc. Sau 48 năm giải phóng, xây dựng và trưởng thành, quân và dân trên đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa đã được sống trong hòa bình. Nhưng quân và dân Trường Sa luôn nêu cao cảnh giác, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc, nơi đầu sóng ngọn gió. Họa sĩ Nguyễn Quang Trường, một người đã từng đến Trường Sa, chia sẻ.
Khi nói đến Trường Sa là lúc nào tôi cái hình ảnh của những cơn sóng, những sự hối hả, những cái cuộc gặp gỡ, rồi chia tay, động viên lẫn nhau. Rồi tôi được lắng nghe những chiến sĩ trẻ tâm sự. Và tôi thực sự thấy là những cái người trẻ của ngày hôm nay họ có một cái niềm tin gần như là hết sức là thiêng liêng.
Vinh dự và tự hào khi được cùng đoàn công tác số 5 của tỉnh Yên Bái đến Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2019. Đến nay, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thị Thanh Hương, giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái, vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc. Lênh đênh giữa một vùng trời nước mênh mông, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương cùng các diễn viên, nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật tỉnh Yên Bái khi ấy có dịp cảm nhận sự mặn mòi của biển cả, cùng nghị lực và tinh thần thép của quân và dân nơi đây. Được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, động viên, đem những lời ca, tiếng hát của mình đến các chiến sĩ hải quân, cán bộ và người dân đang ngày đêm kề vai sát cánh, cùng chung sức xây dựng, bảo vệ vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc. Tất cả những kỷ niệm đẹp ấy đã được nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương trân trọng, lưu giữ. Để mỗi lần nhắc đến Trường Sa, nghệ sĩ Thanh Hương càng thêm tự hào, biết ơn những người ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc. Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thị Thanh Hương bày tỏ.
Sau cái đợt đi công tác đấy về thì tôi cũng cùng với các anh em viên chức của đơn vị cũng có trao đổi và cũng nói rằng đây là một cái chuyến đi rất là ý nghĩa. Có thể nói là mình có thêm rất nhiều những kinh nghiệm, những bài học để làm sao mình thấy mình thật là xứng đáng với cái sự cống hiến hy sinh của các chiến sĩ ngoài biển đảo. Đấy, mình phải làm việc thật tốt, mình yêu nghề đấy, và nhiệm vụ được giao mình luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ để xứng đáng và tiếp thêm động lực đấy, để cho các chiến sĩ trẻ ngoài biển đảo là luôn luôn yêu Tổ quốc, đấy, giữ vững tay súng để bảo vệ tốt biển đảo, chủ quyền của Việt Nam.
Tình cảm bịn dịn lưu luyến, những yêu thương, chia sẻ và sức sống mãnh liệt kiên cường của quân và dân trên đảo cũng là những ấn tượng không bao giờ quên đối với nhà báo Tô Anh Hải, hiện đang công tác tại báo Yên Bái khi đến với Trường Sa thân yêu. Cuối năm 2019, trên con tàu kiểm ngư Việt Nam mang số hiệu KN490, nhà báo Tô Anh Hải vinh dự cùng đoàn công tác làm nhiệm vụ thay thu quân đã đến thăm và làm việc tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Lần lượt đi qua 7 đảo, 14 điểm đảo của quần đảo Trường Sa, hình ảnh những chiến sĩ trẻ tuổi nhưng rắn giỏi, luôn chắc tay súng canh giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, luôn in đậm trong tâm trí anh. Mặc dù trong mưa nắng, bão tố rất khắc nghiệt, nhưng những cán bộ chiến sĩ và người dân nơi đây luôn thể hiện ý chí kiên trung, bản lĩnh kiên cường khi từng ngày gìn giữ sự bình yên ở nơi hải đảo xa xôi của Tổ quốc. Trải qua chuyến hải trình kéo dài hơn 20 ngày đêm trên biển, mỗi khi nhắc đến Trường Sa, nhà báo Tô Anh Hải càng thấm thía và thêm trân trọng những gì mình đang có hôm nay. Anh và những người dân Việt Nam nói chung đều ý thức được rằng đó không chỉ đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, mà còn cả sự hy sinh xương máu của biết bao chiến sĩ nơi đảo xa và có sự đóng góp của biết bao người dân đang sinh sống trên đảo để khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương. Điều đó càng thôi thúc anh luôn phải nỗ lực cống hiến nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự hy sinh lặng thầm, quả cảm và vô cùng to lớn ấy. Nhà báo Tô Anh Hải cho hay.
Đến với Trường Sa là được đến với một trong những mảnh đất thiêng liêng nhất, có truyền thống lịch sử lâu đời và hào hùng nhất của Tổ quốc. Và cha ông ta cũng như cán bộ chiến sĩ qua bao nhiêu thế hệ đã đổ xương máu, đổ mồ hôi, nước mắt để giữ gìn và phát triển cuộc sống. Cho nên là tâm lý, tâm thế mình khi mà bước chân ra quần đảo Trường Sa thì mình luôn hy vọng và mong muốn rằng là sẽ mang được những cái nguồn thông tin bổ ích, nguồn thông tin chính thống đến với cả đồng bào cả nước cũng như là đến với nhân dân.
Trường Sa hôm nay đã trở thành pháo đài vững chắc, là địa phận thiêng liêng của Tổ quốc giữa trùng khơi, trở thành chỗ dựa vững chắc cho bộ đội thực hiện nhiệm vụ, sinh hoạt và công tác, nhân dân sinh sống, vươn khơi, bám biển. Những người con Yên Bái hôm nay luôn trân trọng và biết ơn những công lao và sự hy sinh thầm lặng của các anh hùng liệt sĩ, những người đã và đang hy sinh vì sự vẹn toàn của chủ quyền biển đảo Việt Nam, một tình yêu quê hương đất nước nồng nàn và mãnh liệt.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, một thông tin không vui đã đến với người hâm mộ của câu lạc bộ Real Madrid khi tiền vệ Luka Modric đã vắng mặt trong buổi tập gần nhất của đội. Theo đội ngũ y tế của câu lạc bộ Real, Luka Modric đã gặp chấn thương gân khoeo sau trận đấu với Girona vào tuần trước và nhiều khả năng tiền vệ người Croatia sẽ phải vắng mặt trong ít nhất là 2 tuần. Điều này đồng nghĩa với việc Luka Modric sẽ không thể góp mặt trong đội hình của Real Madrid trong trận chung kết Cúp Nhà Vua với Osasuna và cả trận bán kết lượt đi tại Champions League với Manchester City. Ban huấn luyện của Manchester United đã từ chối nguyện vọng được tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2023 của sao trẻ Alessandro Garnacho. Báo chí Anh cho biết Garnacho đã bày tỏ nguyện vọng lên ban huấn luyện MU cho phép tạm rời đội để tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2023 diễn ra tại quê nhà Argentina. Tuy nhiên, nguyện vọng của Garnacho đã không được đáp ứng. Ban huấn luyện của MU đã từ chối đề nghị của sao trẻ và trận chung kết FA Cup gặp Man City ngày 3 tháng 6 diễn ra vào thời điểm vòng chung kết U20 World Cup đã khởi tranh. Garnacho đang có mùa giải đột phá trong bóng đá MU, cầu thủ chạy cánh người Argentina dần trở thành quân bài chiến thuật quan trọng của huấn luyện viên Erik ten Hag. Được chơi trên sân tới 29 lần mùa này và đã mang về 4 bàn thắng. Jadon Sancho muốn quay lại Dortmund vì gặp nhiều khó khăn khi đầu quân cho Manchester United. Sancho không tỏa sáng một cách ổn định kể từ khi gia nhập Manchester United vào năm 2021. Báo chí Đức khẳng định rằng Sancho muốn quay lại Dortmund theo dạng cho mượn trong tương lai gần. Sancho đã dành 4 năm thi đấu ở Dortmund trước khi chuyển sang Manchester United. Tuyển thủ Anh chơi cực kỳ ấn tượng tại Bundesliga, ghi 50 bàn trong 137 lần ra sân trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, anh mới chỉ ra sân 19 lần ở Premier League năm nay, anh vẫn chưa thể tỏa sáng và giành suất đá chính ở MU. Chuyển sang thông tin về quần vợt, Andrei Rublev và Carlos Alcaraz đều đã giành quyền vào vòng 3 giải quần vợt Madrid mở rộng. Trận đấu giữa Andrei Rublev và Stan Wawrinka diễn ra với cục diện khá cân bằng trong set đầu tiên. Tuy nhiên, sự khác biệt đã tạo ra ở game thứ 11 bản lề khi Rublev bẻ thành công game giao bóng của tay vợt người Thụy Sĩ để thăng tiến vào chiến thắng 7 năm. Tuổi tác khiến Stan Wawrinka không còn đủ sức để theo đuổi những pha bóng của đối thủ trong set 2 và hệ quả là anh phải nhận trận thua với tỷ số 5-7 và 4-6. Cũng giành chiến thắng còn có hạt giống số 1 của giải là Carlos Alcaraz. Tay vợt người Tây Ban Nha đã phải ngược dòng mới có thể vượt qua Emin Rusuvori với tỷ số 2-6, 6-4 và 6-2.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 4 năm 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17-19 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 28-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-23 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư tại địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt với các gói khám từ cơ bản đến nâng cao, quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đến từ Bệnh viện Trung ương trực tiếp thực hiện thăm khám. Trang bị đầy đủ các máy móc, thiết bị hiện đại nhất, máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy chụp CT, thiết bị siêu âm chẩn đoán. Quý khách vui lòng liên hệ qua số hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 để biết thêm thông tin chi tiết.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.